Trước hết chúng con thành kính tất cả cùng một tâm niệm hướng về Tam Bảo, cầu nguyện Tam Bảo thường luôn gia hộ sư bà tứ đại thường hòa cửu trụ ta bà để làm nơi nương tựa cho ni chúng cũng như cho tất cả Phật tử ở địa phương này và tất cả các vùng phụ cận tại nước Đức. Và chúng con cũng cảm ơn sư bà và chư ni chúng đã cho chúng con được cơ hội sang nước Đức và đặc biệt đến thăm chùa Bảo Quang trong ngày hôm nay và cũng như thăm toàn thể đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc. Sáng nay quý vị có khỏe không? Quý vị có an vui không? Nãy giờ ngồi thở có thấy mình đang thở không? Quý vị thuộc bài thở chưa? Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi người nào cũng phải hít vào thở ra. Gần gần như ở nước Nga, người ta cũng phải thở ra hít vào. Xa xa như ở nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Đại chúng, hôm nay là Pháp Hòa có mặt ở Âu Châu đúng 10 ngày và hành trình còn tới tháng nữa. Và thứ sáu tuần rồi thì đến Anh, sau sang Thụy Điển, rồi Đan Mạch, rồi hôm nay là qua Đức chứ không có đi Đức nha. Khi nào mình nói mình sang Đức qua Đức thôi chứ đừng nói hôm nay tôi đi Đức. Nghe ớn quá. Chiều nay xong thì đi Hoa Lan một ngày thôi, chủ nhật thì sáng thứ hai là trở về bên Đức lại. Ở đây chúng là ở trong kinh đó, hay là chúng ta nghe Phật pháp thì Đức Phật hay dạy chúng ta là chúng ta phải học cái cách quán chiếu. Quán có nghĩa là chúng ta nhìn kỹ, chiếu nghĩa là chúng ta soi cho nó rõ. Ví dụ như mình đi ngang một cái bình hoa, mình thấy đẹp thì mình mới có thấy thôi. Nhưng bây giờ mình muốn biết cái bình hoa này cắm tinh vi như thế nào, nghệ thuật cắm như thế nào, cách cắm như thế nào, thì chúng ta phải dừng lại để chúng ta nhìn kỹ. Dừng lại nghĩa là chỉ. Dừng lại gọi là chỉ. Chỉ này không phải là chỉ trỏ. Tiếng Hán chỉ nghĩa là dừng. Và chúng ta nhìn cho kỹ để chúng ta biết được rằng cái này nó như thế nào. Thì mỗi ngày chúng ta cũng phải làm như vậy để trong cuộc sống của mình nó có cái phần an ổn. Ngày nào chúng ta cũng gom rất là nhiều vô trong thân tâm của mình. Không biết mình gom bao nhiêu thứ vô trong cái thân này. Từ thức ăn cho đến quần áo, cho đến những cái trang điểm. Chúng ta đi theo cái thời trang, có khi thì chúng ta phải lựa cái loại son nào cho nó đỏ đẹp, có lúc nó đem bằng vậy đó, mỗi thứ nhiều kiểu. Rồi móng tay thì cũng muốn cho nó đẹp kiểu này kiểu kia, không có sai, cái đó là mình sống ở đời thì phải đẹp, phải thời trang chứ. Nhưng mà có cái điều là chúng ta làm gì chúng ta cũng phải quán hết. Ví dụ như quý vị muốn sơn móng tay, quý vị cũng phải cầm cái chai nước sơn lên rồi quý vị phết phết thử cái màu nó đẹp không, rồi mới cho người ta làm, mà thậm chí phải coi kiểu nữa để coi gắn kiểu này kiểu kia. Mà thậm chí mà sơn xong rồi phải xè ra nhìn tới phải không? Em rành lắm. Thí dụ như bây giờ mình mặc quần mặc áo cũng vậy, thậm chí một người xuất gia đắp cái y vô rồi thì nếu mà mình có cái tấm kiến thì mình phải đứng mình chỉnh lại cái y của mình. Nói chung là mình đứng gần mình mặc, nhưng mà sau đó có cái kiến thì mình đứng xa xa ra mình nhìn, đứng gần để mình thấy, nhưng mà thấy gần nó không bằng thấy xa. Nhưng mà cũng không có nghĩa là chỉ thấy xa mà không tới gần. Cuộc sống của chúng ta là thấy gần và thấy xa, nhìn gần rồi nhìn xa. Thậm chí mà mình trước khi đi ra đường là mình xịt xịt lên, lấy cái tay chả chả về cũng phải ngó lại một cái. Vậy thì nói tóm lại là trong cuộc sống của chúng ta hầu như một ngày chúng ta cũng phải soi gương và làm đẹp mình một vài lần trong một ngày. Thậm chí tối trước khi đi ngủ cũng phải đánh răng, rửa mặt, rồi cái gì đó, rửa phôn rồi sau đó sức kem cho nó đủ thời gian đó, tẩm cái da cho nó đẹp. Cái điều đó chúng ta làm không có gì sai cả, vì đó là cuộc sống thường nhật của con người. Nhưng ở đây bây giờ chúng ta hãy lấy cái đó làm cái đề mục để chúng ta tu nữa. Và chúng ta để nhiều thời gian để chúng ta làm đẹp cái thân mình. Thân này chúng ta đưa thức ăn ngon vào nuôi nó, rồi chúng ta đem bao nhiêu những cái màu sắc đẹp để chúng ta đưa lên nó. Nhưng mà chúng ta có thời gian để chúng ta làm gì cho cái tâm hồn của mình? Hay nói là một cách khác là cái hạnh đức của mình đó. Ở trong kinh Đại Tập đó, Đức Phật có nói một câu hay lắm. Một quốc gia, một xã hội, một đất nước có thể bị mất, nhưng mà chúng ta không thể mất cái hạnh. Vì cái hạnh là cái nét đẹp, vì cái hạnh là cái văn hóa, cái truyền thống. Mà nếu như mà mình lỡ mất nước mà chúng ta còn cái đó thì đất nước nó có thể phục hưng. Nhưng mà nếu mà cả cái quốc gia đó mà người dân sống mất hạnh, mất nết, mất văn hóa, mất truyền thống thì cái nước nó mất sớm, cái quốc gia nó mất sớm. Bởi vì không còn ai giữ cái thuần phong mỹ tục, không còn ai giữ cái đạo đức, vân vân. Mà trong kinh Đại Tập Phật nói một câu thôi. Thì có một câu Phật nói như vậy thì chúng ta đem cái câu ra, cái chúng ta làm cái đề mục chúng ta quán chiếu. Và mỗi ngày hầu như không người nào trong chúng ta, nếu đã là Phật tử mà tu theo truyền thống Bắc Tông, tụng kinh ở nhà, thì hầu như không người nào mà không tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh. Tụng kinh xong rồi là thế nào cũng phải có Bát Nhã Tâm Kinh. Và thậm chí đi vào những khóa lễ, bạch thầy bữa nay mình tụng gì thầy, thầy nói bữa nay tụng đơn giản thôi, Đại Bi Bát Nhã, nói gọn vậy đó. Nó không có lo, không có cần mang kinh gì đâu, tụng Đại Bi Bát Nhã được rồi. Thế thì quý vị thấy cái bài Bát Nhã nó quan trọng không? Vì Bát Nhã là trí tuệ. Người có trí tuệ mới vượt khổ đau, còn người mê lầm thì mãi sống đau khổ. Vì cuộc đời này chúng ta vốn là những người cư mang, gồng gánh, chồng chất, khiên vác. Mà nếu chúng ta không thấy chúng ta đang là những người đó thì chúng ta khiêm vác mà chúng ta rên rỉ, nhưng mà không biết dục xuống cách nào. Bỏ thì thương, vương thì tội. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật có nói một bài kinh ngắn. Cái bài kinh này Đức Phật nói như thế này: này các thầy, này các vị, hôm nay tôi nói cho quý vị nghe, một người gọi là mang gánh nặng, nhân duyên của gánh nặng, sự buông bỏ gánh nặng. Người gánh, thấy không? Một cái gánh nặng, rồi người gánh, nhân duyên của cái sự gánh đó và cách buông bỏ. Phật mới nói thế nào gọi là người gánh. À xin lỗi, thế nào là gánh, thế nào gọi là gánh nặng. Thường thường mình vác cái gì lên trên vai thì mình chịu gánh. Thậm chí không có cái gì gác lên vai mình, nhưng mình nói là sao biết không? Trời ơi, tôi phải gánh nguyên cái nhà tôi. Tôi phải gánh luôn cho bên chồng của tôi. Tôi phải gánh luôn cho bên vợ của tôi. Có không? À, ở nhà tôi bây giờ một mình tôi làm mà gánh tới 10 miệng ăn. Như vậy thì rõ ràng ngày nào mình cũng chấp nhận mình có cái gánh chứ gì nữa. Đâu có ai chồng chất cái gì lên mình đâu, nhưng mình tự tuyên bố, mình tự giơ tay, mình tự nhận tôi có cái gánh. Mà hình như không ai một gánh đâu, ít nhất cũng phải hai gánh. Thấy không? Thí dụ như mình đi làm, mình phải có trách nhiệm với hãng là một gánh. Rồi về nhà mình phải lo cơm nước cho gia đình, hai gánh. Rồi trong cái gánh gia đình đó mình chia ra nữa, chồng ăn kiểu, con cái ăn kiểu. Thành thử nhiều lúc nấu cho chồng xong xoay qua nấu cho con, rồi mình thì ăn chay trường, thành thử là thêm gánh. Nhưng mà cái gánh của mình thôi kệ, sơ sài thôi cũng được, ăn cơm nước tương rau luộc cũng được. Nhưng mà rồi lúc nào cũng than tôi rất nhiều gánh. Nhưng mà rồi hễ mà ta buông gánh nào xuống cái mình cũng đi kiếm gánh khác mình vác lên. Ví dụ như con mà nó lúc mà nó nhỏ đó, tôi đâu có đi đâu được đâu, trời tôi gánh cục nợ này nè. Tức là lúc nó còn nhỏ đó, lúc nó còn nhỏ nó chập chững, nó chạy, nó giỡn, cái mình nói trời trông cho nó lớn đi nhẹ gánh. Cái nó mà nó lớn 18, 19 tuổi, cái nó không có còn phải đi làm nữa, nó không còn phải mình chăm sóc nữa. Bắt đầu nó có bồ, có bịch, nó có chồng, có vợ, cái bắt đầu mình gánh cái gánh đó. Gánh cái gánh đó xong cái mình 2 năm rồi không thấy nó có con nữa, sao mẹ không có con cho tao giữ. Tao vừa già rồi, tụi bay để trễ quá tao giữ không nổi à. Thành thử ra nó chưa có gánh, mình hút nó đem gánh về. À, rồi thì mà hễ mà nó được một đứa rồi á, thì cái đứa thứ hai mà mình thí dụ không giữ cũng không được, tội lộ không công bằng, giữ lớn mà không giữ nhỏ, mà giữ con hai mà không giữ con ba. Thành thử rốt cuộc cái tự mình sao chiêu gánh. Chữ chiêu là mình chiêu cảm. Nhưng mà đi tới đâu cũng rên rồi nghe, đi tới đâu cũng than. Bữa nào mà nó hành tội có uống nhầm lộn thuốc cái thì sao? Tụi bay đem về đi, tao chịu hết nổi rồi. Nhưng mà nó mà đem về được chừng 2 ngày cái nói vậy mà giận hả? Đem nó về đây tại nhớ. Thì quý vị thấy không? Mình có cái gì? Sau khi mình gánh rồi bắt đầu mình thương, mình có cái ái trong đó, mình có cái dính trong đó, bỏ không được. Đó là mình mới nói tới chút xíu, như là một chút về con cháu chứ chưa nói muôn ngàn những thứ khác. Con nó thích nuôi chó, nuôi mèo, nó xin mình nói không à, cực lắm à, đừng có đem về. Nhưng mà rồi rốt cuộc nó năn nỉ quá cũng chiều nó đem về. Nhưng mà nó đem về rồi thì nó chỉ nựng chứ nó đâu có nuôi. Nó chỉ nựng chứ nó đâu có nuôi. Nó đi lọc đi làm về là nó ôm nó ít vậy, rồi nó bỏ lăn lóc vậy, cái mình thấy tội quá, cái mình phải sao? Tắm rửa chăm sóc cho thèm gánh. Thì Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng quán chiếu coi, có phải trong cuộc sống của mình, ta nói từ sáng, từ lúc mình qua đây tới giờ, lúc mình mới qua phải đi làm để gánh ở Việt Nam. À, mình gánh cha gánh mẹ, rồi mình nghĩ giờ tôi chỉ còn cha mẹ tôi phải lo thôi. Tôi ông cha mẹ tôi mà 100 tuổi rồi tôi không có lo cho ai nữa đó. Nhưng mà hễ ông bà cha mẹ mà yên thân rồi, 100 tuổi rồi, cái tới đàn em ở Việt Nam nó cũng tới tuổi nó già cái mình gánh. Thành thử ra mình nghĩa là mình gánh đủ thứ hết trơn trong cuộc đời của mình. Vậy thì Đức Phật mới nói thế nào là cái gánh. Và Đức Phật chỉ cho mình thấy cái gánh. Mà Đức Phật nói một thì mình phải diễn tả nhiều để cho nó phù hợp với cái quốc độ mình đang sống. Hồi xưa Phật chỉ nói thế nào là cái gánh, nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó là cái gánh của mình. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa diễn thêm nữa để cho đại chúng thấy rằng rõ ràng là cái gánh mà Phật nói đó là cái gánh thực tế trên mỗi con người mình. Nhưng mà có những cái gánh phụ tùng mà trong đời này chúng ta tự tạo, bởi vì nó là bà con quyến thuộc của mình không có bỏ được. Rồi bây giờ mình quán chiếu vào thân thể mình, có phải chúng ta gánh một cái xác thân này không? Cao lùn mập ốm mà không cần biết, phải không? Xấu thì làm theo xấu, đẹp dưỡng theo đẹp. Nhiều khi xấu làm phải làm hơn nữa cho nó đẹp, đẹp rồi phải chăm sóc hơn nữa cho đẹp nữa. Đó. Lúc nó trẻ thì mình cũng phải dưỡng, tại sợ già. Mà dưỡng hoài sao thấy nó cũng đi tới nó già. Sợ già mà cũng phải, nghĩa là có thể nhịn ăn, nhịn ăn để chi cho nó ốm bớt, ốm bớt cho nó đẹp. Nhưng mà hãy nhịn thì nó bệnh, mà bệnh thì phải mua thuốc uống, đủ thứ đó. Cho nên nói về cái sắc thân thôi, thì sắc là gì? Sắc nghĩa là sắc thân này. Cái gì có hình có tướng, những cái phụ tùng trong cơ thể mình, ruột gan phèo phổi tim mạch gì đó, tất cả những cái đó nó đều là cái gánh của mình. Mà một bộ phận nào nó hư mình cũng mệt hết. Ví dụ như cái bao tử mình mà nó mệt, nó không khỏe thì mình cũng mệt thôi, nó ăn uống khó tiêu. Rồi ví dụ như bao tử mà dư chất axit thì nó cứ ở chua khó chịu, vân vân. Thì Phật nói là cái đó là cái gánh. Rồi thế như vậy thì chúng ta là những người, chúng ta là những người đang mang cái gánh. Một người gánh nặng. Và gánh này là gì? Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Giờ mình nói sắc rồi, giờ mình nhận ra mình có sắc. Giờ nói tới thọ. Thọ là cái gì? Thọ là cảm thọ. Lạnh, nóng, vui, buồn, thích, ghét, tất cả những cái đó đều là thọ hết. Mà thọ nào cũng khổ hết á. Ví dụ mình thọ vui cũng khổ, tại vì hết vui cái mình buồn. Thọ buồn cũng khổ, tại vì mình cứ dính vào cái buồn đó. Rồi giờ bây giờ mình không thọ buồn, không thọ vui, thọ trung bình. Thọ trung bình thì nó cũng không thật, tại vì đang trung bình về cái lát ai tới làm gì cái nó không trung bình nữa. Cho nên Phật nói cảm thọ nó có ba cái trạng thái: vui, buồn, trung bình, gọi là trung tính. Sắc, thọ, tưởng. Tưởng là gì? Tức là những cái nhận biết, gọi là tri giác của mình. Nhưng mà thường thường cái tri giác là tri giác thôi. Rồi mình cộng thêm cái hành, cái tưởng, cho nên làm cho cái tri giác này nó thường bị sai lầm. Ví dụ như mình nghĩ rằng tới cái chỗ đó nó sẽ là như vậy, nhưng khi tới đó nó không giống như mình nghĩ. Mình thấy, mình nói phone với cái người này, thấy người này sao dễ thương quá. Mình hẹn tới mình gặp, mà tới hồi gặp rồi sao nói chuyện nghe không vô. Mặt nhìn con không được, tại lúc gửi hình qua phone sao thấy được quá. Thì cái đó là cái tưởng của mình. Nhưng mà khi cái tưởng mà nó hiện thực rồi thì cái tưởng nào nó cũng có giống cái tưởng nào cả. Ví dụ giờ ban đêm mà tắt đèn hết, mình ra tới cái cửa thì mình thấy có một sợi dây. Thì nếu mà chúng ta chỉ nhận là sợi dây thôi thì chúng ta có la. Nhưng mà chúng ta cộng thêm cái tưởng của mình là con rắn. Đó, có cái tưởng của mình vô đó, cho nên là sợi dây đó không còn là sợi dây nữa. Nó không còn là sắc nữa. Mà bây giờ cái sắc đó là sợi dây đó, nó pha với cái tưởng của mình, cho nên mình la lên, mình nói con rắn. Vậy thì trong cuộc sống của mình, chúng ta ít khi nào nhận diện sự vật nó như là, mà chúng ta còn pha thêm chút nữa do của cái tưởng của mình, của cái tri giác của mình. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thường có những cái tri giác sai lầm. Mà chính cái tri giác sai lầm đó nó làm chúng ta đau khổ. Tại vì nếu chúng ta chỉ nhận mọi sự nó như là thì nó khác. Nhưng mà chúng ta có cái tưởng ở trong đó, thành thử nó không như là mình tưởng nữa, không như là mình nghĩ nữa. Cho nên rồi mình thất vọng. Có thể mình coi một anh ca sĩ nào đó, mình thích ảnh quá chừng luôn. Mình nghe ảnh tới đó hát, mình bỏ tiền ra mình mua cái vé cả trăm đồng. Mình tới mình xin ảnh chụp hình tấm để kỷ niệm. Ảnh có cái thái độ không thích hoặc là từ chối, trời ơi là mình thất vọng não nề. Thành thử ra mình không có nhận diện là sự việc đó là như vậy, pha thêm cái tưởng, tôi tưởng đâu. Thành thử ra cái tư tưởng đâu thì nó làm cho mình khổ. Còn cái hành là gì? Hành tức là những cái tâm hành nó biến dạng trong thế, những cái tâm hành sinh khởi của mình. Thương là một tâm hành, ghét là một tâm hành, giận là một tâm hành. Và những cái tâm hành nó hiện khởi trong tâm của chúng ta hầu như mỗi ngày. Rồi thức là cái nhận biết. Ngài Huyền Trang á, dịch cái chỗ này gọi là ngũ uẩn. Chữ uẩn là gì? Là chứa nhóm. Còn Ngài Kumala Thập dịch là, thay vì chữ uẩn thì Ngài dịch là ấm. Cho nên chúng ta thỉnh thoảng còn gọi là ngủ ấm. Mình mới nói thì ngủ ấm chứ ngủ lạnh ngủ gì được. Ngủ ấm là gì? Ấm này là ngăn che. Mà trong cách giải thích của các ngài đó, trong kinh đó, Đức Phật định nghĩa cái chỗ này nó hơi rõ hơn là thường ngày mình hiểu. Đức Phật nói rằng á, nếu chúng ta nhìn sắc, chúng ta nhận nó chỉ là cái sắc, không pha thêm cái gì của mình nữa đó, thì nó không là uẩn mà nó cũng không là ấm. Ví dụ bây giờ mình nói là mình nhìn cái hoa này là sắc, thì mình nhìn nó là đây là cái hoa, chậm hết, thì chúng ta không có khổ gì hết á. Nhưng mà chúng ta pha thêm cái của mình vô nữa, hoa cúc, mà sao cúc này không đẹp bằng kia đó, rồi người kia mới nói cái này đâu cúc, cái này lan, mà cái bắt đầu sự sinh khởi của cái chấp dính của mình từ cái tên của nó, từ cái tên gọi của nó, cái hình tướng, cái sắc của nó, rồi bắt đầu có sự cãi vã, dù không có gì gọi là tới hội là giận nhau quá đáng, nhưng mà cũng phải có một chút tranh ở trong đó, là tôi nói cái này là lan, không biết anh nói làm sao chứ cái này là đó. Cho nên nếu chúng ta nhìn cái gì nó chỉ như là thì chúng ta bớt khổ hơn. Pháp Hòa ví dụ như, Pháp Hòa hay ví dụ, mình nhìn cái gì đó nó là hình sắc gì đó, thì chúng ta nói cái này là cái kèn, cái trống, cái chuông gì đó. Nhưng mà hãy chúng ta dính vô nó đó thì chúng ta khổ. Tại vì khi mà dính đó, thì cái đó nó thành trần chứ nó không là cảnh nữa. Khi mình học Bát Nhã Tâm Kinh đó, mình học gì ngủ uẩn là cứ hay nói tới nó lui cái này. Con mắt của mình nó có cái đối tượng của con mắt là sắc. Vì có con mắt cho nên có cái hình tướng đó, thì con mắt này nó nhìn, nó thấy cái đó là cái trống. Thì thấy thôi thấy cái trống đi, nhưng mà nó thêm chút nữa, cái trống này nhỏ quá so với cái chùa này. Cái thì nó có, nó gì nó pha cái đó trong đó. Hai vợ chồng người ta đi ngang, mình chỉ biết là hai vợ chồng đi. Không, mình gặp người ta đi ngang, nó không xứng. Mình pha cái của mình vô nữa, không xứng. Rồi bắt đầu đi tới, hồi có nói hèn chi tôi nhớ, hồi nhỏ tôi nghe má tôi ru một câu, tiếc con gái khôn lấy thằng chồng dại, tiếc bông hoa lài cẩm bãi cứt trâu. Tức là mình có thêm cái của mình vô. Cho nên giờ cảnh nó không phải là cảnh mà nó là trần. Trần là bụi, mà bụi thì nó phải bám, phải dính. Và thế thì trong cuộc sống của chúng ta, Đức Phật cứ luôn nói là chúng ta vốn có cái sự thanh tịnh, chúng ta vốn có sự an lạc, Chúng ta vốn có sự trống trải trong tâm hồn, nhưng mà tại sao chúng ta ít có khi nào đơn thuần như vậy? Là bởi vì chúng ta cứ sống mãi với cái gì? Thọ tưởng hành thức của mình. Ví dụ như nghe tiếng là cứ nghe đi, mà nghe xong rồi trời ơi cái bài hát của tôi mà hát dở ẹt. Phá vào ví dụ thôi. Hồi nãy trên lầu mà nghe ai hát, ai nói gì thì mình cứ nghe. Phá vào nói ví dụ vậy đó. Hát nó trật nhịp. Cái Pháp Hòa ở trên mà nói, trời ơi bài này của tôi chế mà sao hát trật vậy. Còn nếu mà mình chỉ nghe là nghe thôi thì hiểu không? Ví dụ như mà nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư heo sầu. Trời ơi bài của tôi sầu mà theo chữ mòn. Người hát hát là tâm sư héo mòn. Thế là mình ngồi ở trên là bắt đầu mình không yên rồi. Đó là Pháp Hòa chỉ nói một cái chuyện nhỏ trong cuộc sống của mình. Cái gì? Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời. Vừa rồi con bà cụ lên quy y tới cái câu đó đó, đọc cho bà nghe rồi. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Bà nghe sao nó nói, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh giấc. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Nhưng mà cụ này yêu hơi nhiều cho nên con đường của tình yêu. Thưa đại chúng, là mỗi ngày Đức Phật nói thật sự tất cả chỉ là cảnh, sắc cảnh, thanh cảnh, vị cảnh, hương cảnh, sắc thanh hương đó, tất cả những cái đó nó chỉ là cảnh thôi. Nhưng mà chúng ta có gá của cái tưởng, cái hành, cái thức của chúng ta vào, cho nên nó liền thành trần. Trần là bụi mà nó bám. Ví dụ như mình đi ngang nhà bếp, mình đi ngang nhà bếp đi lên tới cầu thang, mới vừa được tới cái cầu thang cái mình ngửi được cái mùi cha, mùi mắm ha. Lên tới cầu thang hồi, ủa mà sao cái mùi mắm này nó không giống bình thường mình ngửi. Từ ở dưới cái thang 1 này lên tới thang 10 là 2-3 mùi rồi đó. Mà mình chưa nói được thực chất của cái mùi trong đó là gì. Mình chỉ nghe ngửi mùi, rồi mình định, mình phóng đoán, rồi mình cộng pha, mình đem những cái mùi mà mình đã từng ngửi đó, mình pha với cái mùi hiện tại để mình so sánh, để mình phân biệt, để rồi mình nói ngon, nói dở. Tới hồi mà bước xuống ăn thì không giống mùi gì mình nói hết. Cho nên theo như tinh thần giải thích thì ngài Kumala Thập dịch là ấm, bởi vì cái gì mà nó ngăn che cái sự mà nhận biết chân thật của mình nó đều là ấm đó. Cho nên cái đó là ngủ ấm. Còn bây giờ là trên hiện tại chúng ta đang sống đây, chúng ta đang ngồi đây, và chúng ta đang ngồi bằng cái thân ngủ uẩn trong cái chiếc thân này, mắt tai mũi miệng thân gọi là sẵn. Và trong thân này nó có thọ, nó đang cảm thọ vui buồn lạnh nóng gì đó. Tưởng, chúng ta đang ngồi để chúng ta tưởng. Hành là những cái tâm hành đi tới biến dạng, thay đổi, tức là cái phân biệt. Thì Đức Phật mới nói cái gì là người gánh. Đây, tôi sẽ nói cho quý vị nghe về gánh nặng, người gánh nặng, nhân duyên của gánh nặng và sự buông gánh nặng. Thế nào là gánh nặng? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và thế nào là người mang gánh? Người mang gánh này là ai? Là mình. Nhưng bây giờ trong cái gánh này nó có gì nữa nè? Bây giờ nói về, thí dụ bây giờ mình nói cái thân này đi. Cha mẹ sanh mình ra cái thân này. Rồi giờ mình mới vừa chào đời thì chưa có gì hết, cái bắt đầu cha mẹ đặt cho mình một cái tên. Rồi mình có cái tên, xong rồi mình có cái họ, họ tên, rồi giấy khai sinh, tên gì, sinh ở đâu, vân vân. Kể từ khi mình bắt đầu chập chững là cha mẹ đã gọi mình bằng cái tên đó. Và mình từ nhỏ trong cái âm thầm mình nhận mình tên đó, họ đó. Rồi thì mai mốt mình đi ngang, mình nghe người ta nói cái gì xù xì mà có tên mình, hình như có tên mình trong đó, là bắt đầu mình buồn, mình giận. Hoặc là thậm chí người ta nói trật, nói sai về tên mình, mình cũng buồn, cũng giận. Đưa 50 euro cúng cầu an, mình là Nguyễn Thị Thùy Dương, ghi vô làm sao không biết nữa, Nguyễn Thị Thùy Mỹ, là dưới này mình buồn rồi đó. Hay là mình là Thùy Vương hay là Thùy Dương, đặt viết sao thành Thùy Vương, vân vân. Tức là thể cái gì mà nó không đúng với những cái xưa nay mình đã nhận đó là của mình thì bắt đầu mình buồn. Thậm chí mà gặp mình mà chào tên nhầm người khác là cũng buồn, vậy mà nói nhớ tôi, nhớ gì kỳ. Cho nên mô Phật nhiều khi Pháp Hòa đi, Pháp Hòa chỉ làm một việc thôi, hãy giảng xong là đứng vậy nè, để cho người ta cáp vô người ta chụp hình. Mà nhiều khi Pháp Hòa phải hỏi chứ máy nào mà để mình nhìn, hãy đây này. Mình nhìn qua đây là bị lé, nhìn qua đây cũng bị lé, thôi giờ mình có trung tâm điểm. Mà không có dám ngó tới ngó lui, bị gì cô này cô chụp rồi, hay là anh này anh chụp rồi anh đi ra, anh đi ra thì người khác anh vô là tại mình phải đứng tiếp. Không có bao giờ mình được cái mình ngó qua tới ai vậy. Mà khổ nổi á, mà người ta mình nhìn vậy mình chụp á, mà cái người mà chụp xong rồi cái chào thầy đi về mà không dám ngó qua chào nữa, sợ cái hình thứ hai hư của người, sợ của cái người thứ hai chụp tội nghiệp người ta. Chứ em đâu có phải khinh thường ai mà không chào. Mà trời ơi, trong lòng nó khó chịu, không biết cái gì đó, có hiểu lầm mình sao ông thầy kỳ, mình chụp hình cảm ơn mình đi về mà không tỉnh bơ à. Là vì không dám bước qua chào gì, hãy cúi chào về thì cái hình bên này nó hư, cho nên phải đứng dậy. Mà có bao giờ biết ngó ai đâu, chụp hình đâu từ đời nào rồi, 3 năm sau gặp thầy nhớ con không. Mà Pháp Hòa mới nói ủa là sao, con chụp hình với thầy á, có bao giờ ngó qua cô hả? Thành nữ ra lỡ mà gặp mà có hỏi câu đó mà em có hơi ngớ ngớ là biết rồi nha. Và cái thứ hai nữa, mà lỡ mà quý vị đi ra mà quý vị chào mà không thấy Pháp Hòa nói gì là không phải Pháp Hòa cố tình không có lễ phép là không chào đâu, mà tại vì sợ hư cái hình của người. Trời ơi, chua lắm chứ không phải thường. Nhiều khi á, chụp xong rồi cái chạy vô chụp lại, thầy cười lại đi, cái cười cũng đẹp. Trời đất ơi, mình cười mà không được làm chủ nữa đó. Thấy khổ chưa? Trời ơi, bộ tưởng làm thầy chùa dễ ăn. Thầy chùa cũng chua lắm chứ. Chụp xong rồi chụp vô lại, hỏi sao vậy? Hồi nãy thầy cười không đẹp, cười lại đi. Em hoan hỷ vô cùng, tại vì người ta đang nói thiệt về con người mình. Mà thật sự mình chụp hình cũng muốn đẹp. Chụp hình á, là mình thí dụ người ta đứng làm sao, mình đứng tầm tầm vậy nè. Em thì có một khúc à, mà chụp xong ra tự khúc mía. Chụp phải chụp canh đó, là mất hình tượng hết trơn. Cho nên mấy cái người mà người ta nổi tiếng, người ta chụp hình á, người ta nhất định không cho lấy máy của mình chụp. Những cái người mà nổi tiếng, những cái người mà movie star, những người ngôi sao điện ảnh rồi đấy, mình vô mình xin chụp hình được, nhưng không cho xài máy của mình. Mình phải xài máy của họ, tại vì cái người thợ của họ chuyên môn rồi, nhìn ngắm đúng. Vì cái hình đó học mình chụp với họ đem ra là mà họ mất hình tượng à. Thành thử ra cái trường hợp movie star, còn mình là movie moon, star là mới sao thôi, còn mình trăng nữa. Cho nên mình thứ hai Phật nói là cái gì gọi là cái nhân, cái thế nào là cái người gánh, cái người gánh là mình. Rồi trong cái người gánh này, mình dính vô cái tên của mình, mình dính vô cái họ của mình, cái danh vọng, cái địa vị, tất cả những cái gì của mình, là bắt đầu kể từ khi mình có mặt là mình đã gánh rồi. Khi mình sanh ra cuộc đời này là mình gánh một cái thân ngũ uẩn, cái thân ngũ uẩn. Nhưng mà sau đó rồi, trên cái thân ngũ uẩn này mình lại được đặt tên, thậm chí sau đó mình đi được bầu làm cái chức vụ gì đó, hãy có gì dính đấy, có gì dính đấy. Thậm chí đi xuất gia rồi mà mình vẫn chưa thoát được những cái danh đó. Ví dụ giờ mình là thượng tọa mà gặp mình tao không kêu thượng tọa mình cũng buồn nữa. Chắc người này không có coi báo. Trời, tao đăng báo chúc mừng tôi lên thượng tọa quá trời mấy tháng nay mà không coi báo. Ta thành thử ra rồi, thậm chí mình giữ 5-7 cái chức mà ta lên ta giới thiệu mình thiếu con chức thôi, mình cũng buồn. Mình giật cái microphone, cái người đó nói làm MC mà không biết gì hết, khổ lắm. Cho nên tốt nhất đừng thượng tọa đại đức gì cả. Gặp nhau một chữ thầy là đã quý lắm rồi. Cho nên Pháp Hòa thích ai gọi vậy thôi. Rồi thậm chí mình ký tên, mình ký chữ T ở trước, chú cũng không dám để chữ thích nữa. Hỏi T là gì? Tớ. Tớ. Mà tốt nhất là mình nhận mình là Phật tử Pháp Hòa. Phật tử gì đó, là con Phật là đủ rồi. Cho nên Pháp Hòa thích ký tên với Phật tử Pháp Hòa. Cho nên mình, Đức Phật nói thế nào là cái người mang gánh. Hồi nãy là cái gánh là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Người mang gánh là mình. Trong đó có gì? Danh, vọng, địa, vị, tên, tuổi của mình. Mà khổ nổi lúc mình chưa có, lúc mà mình chỉ mới có tuổi mà chưa có tên đó, mình khỏe lắm. Mà tới hồi mình đủ tên tuổi cái sao mình không khỏe. Mình giận tối ngày, tại vì người ta nói được cái, ta nói thiếu tên. Thường thường một nhân vật nào quan trọng ta kêu có tên có tuổi. Mà lúc mình chỉ có tuổi mà không có tên, có bộ mình khỏe hơn. Rồi lúc mình mà có tên và có tuổi rồi thì sao? Buồn khổ, phiền não tối ngày. Rồi bây giờ Đức Phật nói thế nào là nhân duyên của cái gánh nặng này? Đó là gì? Đó là những dính mắc của mình. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Thí dụ giờ mình có con, có cháu, hễ cái gì mà mình có là mình phải dính. Mình phải dính vô đó. Chẳng hạn như trong cuộc sống của mình, hồi mình đi chùa, mình đi với cái tâm thuần chất thôi. Nhưng mà hễ khi mà đi vô trong chùa rồi, bắt đầu mình có một người bạn, rồi thì mình muốn cái người bạn này phải đi theo cái ý của mình. Khi nào mình đi chùa thì đi chung, mình thích ai thì phải thích chung với mình. Mình không ưa người nào thì người đó cũng phải không ưa theo mình. Thành thử ra từ cái đó, mình chỉ nói ví dụ vậy đó. Chứ còn trong cuộc sống, ngay cả hãng làm, chỗ làm, bạn bè mình thôi cũng vậy. Tức là những cái gì mà chúng ta dính, Đức gọi là cái ái. Chữ ái này là thương yêu. Mà thường thường thương yêu thì nó có cái gì? Nó có điều kiện và nó muốn chiếm hữu. Ví dụ như một cái người đó, họ gọi là họ có tình thương, gọi là bác ái. Nhưng mà cái chữ hễ mà cái gì mà có chữ ái ở trong đó đó là được dịch nghĩa là chữ yêu. Mà yêu là phải có năng yêu và sở yêu. Năng yêu là mình, sở yêu là cái người được mình yêu. Giống như mình đó, đứng trước bàn Phật mình lại Phật, mình là năng lễ, còn Phật là sở lễ. Mà trong cuộc đời này á, cái gì mà chúng ta sống mà hãy là có năng có sở, mà chúng ta chưa chuyển được cái năng sở đến cái chỗ vắng lặng á, thì chúng ta khổ. Dĩ nhiên là cuộc đời này có năng có sở, có mình có người. Thí dụ như là tôi đi chùa này thì chùa này là của tôi đó, cái chùa này là năng đi của mình. Mình là năng đi, cái chùa này là sở đi, chỗ mình đi tới. Nhưng mà nếu mình đưa cái tâm của mình tới cái chỗ vắng lặng là mình đi chùa là chỉ đi chùa thôi, chứ không có dính mắc là chùa này của mình. Rồi mình không muốn người ta tới, mình không có quyền không cho ai tới. Thành thử ra đứng trước bàn Phật, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Tức là giữa con với Phật xin được dung thông đến cái chỗ là vắng lặng hoàn toàn, không còn phân biệt năng sở nữa. Cho nên mình mới để hai cái đèn. Phật có cái tuệ giác đó, con cũng có tuệ giác đó. Hai cái đèn, hai cái đèn là tượng trưng cái ánh sáng trí tuệ, mà trí tuệ là tượng trưng sự tỉnh giác. Mà Phật có tỉnh giác như thế, con cũng có tỉnh giác như thế. Cho nên thưa đại chúng, hãy cái gì mình dính là khổ. Phá vào ví dụ, mình đi ra shopping á, mình đi ngang cái tiệm áo, không có cái áo nào của mình hết, cho nên mình không có gì phiền khổ hết. Nhưng một khi mình đã bỏ tiền ra mình mua cái áo đó rồi, thì bắt đầu mình phải để cái áo đó vô trong túi vỏ. Rồi lỡ mình để cái túi đó xuống rồi mình lo gì đó mình quên mà cái vỏ nó mất là bắt đầu mình buồn. Mặc dù mới có cầm cái áo đó lên, chưa mặc thì mình đã biến nó thành cái gì? Cái của mình. Mặc dù chưa mặc là cái của mình, huống chi mặc cái áo đó mà được một người bạn, hay một người bạn gái, một người bạn trai, hay một người nào mình yêu thương mà tặng cho mình, mà mất cái áo đó thì mình còn buồn hơn thế nữa. Cho nên hễ cái gì mà được tuyên bố là của mình thì bắt đầu có sự đau khổ. Khổ ít, khổ nhiều, khổ dài, khổ ngắn, tùy theo trình độ tu của mình. Nhưng mà bắt đầu, dù người đó chưa khổ nhưng cũng có buồn. Trời ơi, buồn ghê vậy đó. Cái đó là kỷ niệm của một người bạn đó, hay là một cái người bà cho mình, ví dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy trong cuộc đời này, mà nếu mà ngồi mà nhìn lại, hầu như không có ngày nào mà không gom thứ. Cũng phải có gom, mà thậm chí không có cũng phải đi kiếm nữa. Cho nên rồi cuộc sống của mình đó, mỗi ngày chúng ta thu gom để làm gì? Để yêu thương và để dính mắt. Thí dụ như giờ mà mình thương cái vị thầy mà mình quy y, mình gần gũi là thầy tôi chứ gì, thầy tôi. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ hiểu rằng trong cuộc sống này cái chữ nghĩa mình nói để cho phân biệt là không lẽ thầy biết thầy gì, nó dạ thầy con hay thầy tôi. Nhưng mà chữ tôi chữ con nó là gì? Chỉ là mình chỉ hiểu là những chữ đó chỉ tạm dùng trong ngôn ngữ bình thường để nói chuyện thôi thì chúng ta khỏe. Mà nếu mà chúng ta nhận cái đó là chắc chắn rồi, mà ai nói cái khác là chúng ta không chịu. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái phản của nó, cái phản ứng của nó. Ví dụ như thầy tôi là thùi cây, thầy con là thòn cây. Hễ mà thích chung là phải đụng, chung là phải đụng, phải không? Chung là phải đụng, mà thích đại chúng là đụng trái. Cuộc sống là nó vậy. Cho nên mình nhớ, thể ví dụ bây giờ mình thể có tiền trong tay thì cứ nhớ tiền thì phải bạc. Nó vừa vô trong túi mình thì chút xíu sau mình có chuyện phải xài rồi. Đi làm được 100 ngàn, mua cái món hàng gì đó là cũng có thể hơn 100 ngàn, hoặc là phải mượn thêm nợ nữa. 100 ngàn này để làm cái nền tảng để mượn tiền thôi. Cho nên có thể có tiền thì cứ nhớ tiền là bạc. Mà hãy có xe thì nhớ xe là cổ. Hãy có tàu thì nhớ tàu là bè. Nhớ có máy là nhớ máy là móc. Mà hãy mình có cái đó mình xài, nhưng mà nhớ là nó có cái thứ nhì của nó là nó không có thường. Và những cái hiện tượng trong cuộc sống của mình, chẳng hạn như mình gặp cái người đó, sao mà người đó lại tốt với mình quá, thương mình quá, chăm sóc mình quá. Cái này cũng là một hiện tượng. Nhưng mà nhớ cái hiện tượng mà người ta chăm sóc mình lúc này đó, tại vì mình còn đang dễ thương, hoặc người ta muốn làm quen với mình gì gì đó. Tất cả những cái tâm, những cái hành đó đó, những cái hiện tượng gọi là hành đó đó, nhớ là nó là vô thường. Có thể ngày mai ta thay đổi, tuần sau người ta đổi, đừng dính gì hết. Thì tuần sau mà cái chuyện nó có thay đổi á, thì lúc đó mình đọc liền bài kệ lên: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Các hành là vô thường, nó là cái pháp sanh diệt. Đến khi nào tâm mình bình lặng giữa đến đi được mất, nghe không? Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ. Nếu mà cái chuyện gọi là sanh và diệt đó nó đi tới cái chỗ vắng lặng rồi thì cái chỗ này là niết bàn đó. Cái thứ tư Đức Phật gọi là người buông gánh. Hồi nãy Đức Phật nói đó, thế nào là gánh? Là sắc thọ tưởng hành. Thế nào là người gánh? tên họ tuổi tác của mình. Thế nào là nhân duyên của gánh? Những gì chúng ta dính mắc cho thêm vào. Người ta mới gặp mình, người ta mời mình chung trà là bắt đầu mình thêm vô rồi, chắc kết modem tôi rồi đó. Là mình phải kết vô chút. Người ta đứng người ta chụp hình người kia mà xa xa đâu mình á, tôi thấy cái người đó muốn chụp hình tôi mà không dám, giả bộ mượn người này chụp á, cái mình cứ phải cộng vô, cộng cái gì đó để mà tăng trưởng cái ngã của mình. Mình nghĩ mình đẹp người ta để ý, mình nghĩ là mình dễ thương cho nên người ta quan tâm. Mà bữa nào mình bắt đầu nó có cái tưởng của mình trong đó rồi, tới hồi mà không phải tôi thương người này, cái trời ơi sụp đổ. Cho nên cái cô mà cái anh chàng, cái chuyện mà gọi là Trương Chi Mỹ Nương đó, Mỹ Nương nghe tiếng thổi sáo ở dưới cái bờ ao ở phía sau chùa Bảo Quang đây nè. Rồi cô ngày nào cô cũng nghe cái tiếng sáo, mà người mà thổi cái tiếng sáo này ví ví vo như vậy là phải đẹp trai dữ lắm. Tới hồi mà được gặp cái anh chàng đó rồi á, thì cổ té cổ xỉu. Thì tất cả những cái gì có tưởng xưa nay đó, trời ơi tiếng sáo rất là thanh thoát, người này phải rất là lịch lãm, đẹp trai, cổ tưởng đủ thứ hết. Mà tới hồi cổ gặp rồi là nó không đúng cái gì cổ tưởng. Lúc đó là tưởng nó làm sao? Nó tan biến hết. Rõ ràng là chư hành vô thường không? Thị sanh diệt pháp không? Tịch diệt diệt dĩ không? Tịch diệt vi lạc. Cái đi đến cái chỗ vắng lặng đó là cái gì thấy hả nói, không thấy đừng áp vô, đừng cộng thêm, đừng phân biệt, đừng có chi chiết gì nữa hết. Mà thường đó mình chi chiết xong rồi chưa đâu nghe, mình còn khiều móc người kế bên đó. Tôi bảo đảm với chị luôn á, mình rủ người ta theo với mình, trời ơi nó đâu qua được mắt tôi đó. Rồi mình phải cứu người, cứu đồng minh để cùng một cái tưởng mà. Cho nên niết bàn là gì? Niết bàn là đến khi nào cái tâm mình nó vắng lặng giữa đi ở còn mất. Ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ như giờ đại chúng ở đây rất là thương Pháp Hòa trong bao lâu nay, mong đợi có ngày chúng ta gặp nhau. Nhưng mà cái ngày mà chúng ta gặp nhau này là một cái hiện tượng, đó là một cái hành. Nhưng mà cái hành này ở yên không? Không. Hồi sáng mình gặp nhau lúc 8 giờ, rồi bây giờ là 11 giờ. Đó, chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Nó có sanh khởi tức là nó có mặt, rồi nó biến đổi giờ giấc, rồi lát chiều nay là sao? Chúng ta chia tay. Tại bây giờ còn có hát cái bài chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi. Đó là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Mình ngồi đây có mặt với nhau trong giờ phút này đủ rồi. Đâu, mình chưa từng gặp mình vẫn bình thường mà. Bây giờ được gặp thì cứ vui, để rồi chiều nay chia tay cũng bình thường. Đó. Chứ đừng có để là chưa gặp thì bình thường, gặp nhau rồi bất thường. Rồi chiều nay chia tay có nó phi thường. Không được. Chưa gặp mình bình thường, gặp nhau thì cứ vui vẻ bình thường, rồi chiều nay chia tay cũng chuyện bình thường. Chư hành vô thường, các hiện tượng sinh khởi trên thế gian này nó là như vậy đó, nó là cái pháp sanh diệt. Nè, mình lấy cái kéo hay là mình đi vô trong tiệm mình nhờ người ta cắt tóc nhuộm gì đó, nhưng mà cái tóc này cái nhuộm đó nhìn vô thấy nó đen nó đẹp, nó đỏ nó xanh nó đẹp, nhưng mà chừng tuần hai tuần sau là nhìn kỹ ở dưới á, nó mọc mọc lên rồi ở dưới giờ nó trắng trắng rồi đó. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Mà nếu mà bây giờ cái màu đó nó bay hết rồi, chân tóc bạc nó lú lên nữa, thì tiếp tục làm gì? Đi nhuộm tiếp, đi cắt tiếp, có gì đâu mà phải buồn phiền. Sanh diệt diệt dĩ, trả tiền mà vi lạc. Tịch diệt vi lạc. Cho nên những cái chỗ mà chư vị hòa thượng viên tịch, người ta hay để bốn chữ: tịch diệt vi lạc. Niềm vui tối thắng của người tu là niềm vui ở trong cái trạng thái bình lặng, không buồn khổ giữa đến đi sống chết. Và bây giờ đại chúng cứ nhìn thử coi trong cuộc đời này, mà nếu mà đại chúng nhìn kỹ là đại chúng sẽ học cái bài kệ này mỗi ngày, chúng ta tụng cái bài pháp này mỗi ngày. Mà khát nước quá uống miếng vô. Chư hành vô thường nãy nó đầy ở đây, nó đang giảm ở đây mà nó tăng ở đây, nó tăng ở đây xong 2 tiếng sau nó giảm ở đây, nó tăng ngoài kia. Bát Nhã Tâm Kinh nói mà, bất tăng bất giảm. Có gì tăng giảm đâu, chẳng qua là giảm chỗ này, tăng chỗ này, giảm trong này, tăng ngoài kia. Rồi bây giờ mình đói bụng quá, mượn chén cơm vô là tăng trong này mà giảm ngoài dĩa. Rồi 2 tiếng sau cái thì sao? Nhưng mà nhớ nha, hồi nãy để trên dĩa là nó thơm ơi là thơm, nhưng mà qua khỏi cái miệng rồi nó oh my god. Mà nếu mà nó là những cái bữa nào mà cái bụng không khỏe nữa rồi, nó đi ra nữa rồi biết. Cho nên nhìn tất cả mọi hiện tượng đó, tâm mình bình lặng. Đấy, thị sanh diệt pháp, nó là cái pháp sanh diệt. Gieo cái hạt xuống đất là nhân, có nắng, có mưa, có không khí là duyên. Duyên cho cái nhân đó, để cái nhân này nó lên, nó thành trái, thành cây là quả. Rồi chúng ta đem vô, chúng ta sắc gọt, chúng ta biến chế từ cái ngọt thành ra cái vừa vừa, từ cái vừa vừa cho nó chua chua. Biến chế đủ kiểu đủ cách hết. Từ một cái không phải nó mà chúng ta làm ra cái khác nữa, nó là pháp sanh diệt trên thế gian này. Từ cái ăn uống cho đến thân thể này, đấy, nhìn cái thân này có phải là cái pháp sanh diệt không? Cho nên ví dụ quý vị gặp Pháp Hòa mà quý vị an ủi em một câu, thầy sao thầy tu kiểu gì mà hay quá, 4 năm trước con gặp thầy mà giờ gặp thầy còn trẻ hơn nữa. Trời ơi, an ủi, an ủi, chưa phải độc đắc. Nhưng mà thật sự ra đó là cái pháp sanh diệt, làm sao mà không già. Còn nếu mà buồn, ủa vậy là em già năm đó rồi, cho nên đã già trước rồi, cho nên không thấy già hơn. Nếu như mà mình nghĩ cho kỹ đó, mỗi ngày chúng ta đang niệm pháp, niệm Phật á, nhớ Phật, nhớ cái sự tỉnh giác, chứ không phải Nam Mô gì Phật lâm râm cả ngày kêu niệm Phật. Cái đó mới có lớp 1. Mà cái lớp mà lớp thứ 2, lớp thứ 5, lớp thứ 10 mà niệm Phật là luôn luôn tâm niệm lời Phật dạy. Nhớ Phật chứ không phải kêu tên Phật. Kêu tên Phật là một trong những pháp thôi, không phải là lao Nam Mô và lâm râm, mà phải nhớ cái hạnh của Phật, tu giống được chút nào của Phật rồi là niệm Phật. Nếu không niệm Phật thì phải niệm pháp. Bây giờ niệm câu đó đó, chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nếu mà dịch ra tiếng Việt là các hành vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tức là sanh và diệt nó đã đi tới chỗ tĩnh lặng rồi, là pháp an lạc. Sự vắng lặng của thân tâm mình là sự an lạc. Cứ để cho mọi việc nó diễn biến như vậy, tại vì mình không có thể cản nó được. Có một lần đó, lúc đó Pháp Hòa mới học lái xe, chiều hôm đó đề máy xe đi rước một bác Phật tử về chùa để chuẩn bị đi đám tang. Đề máy xe lui chiếc xe rồi, cái nhớ trực chết mồ, mình quên mang cái bằng lái xe theo. Vậy đó, cái mở cửa xe đi ra tỉnh bơ, không thắng xe gì hết á. Cái đi bước ra khỏi xe, đóng cửa là tới cái cửa, cái nhìn lại sao thế cái xe mình nó lui. Trong cái tích tắc đó mình không có nghĩ gì, chạy đứng ra làm sao đỡ vậy nè. Quý vị biết làm sao cái sức mình mà đỡ được một chiếc xe nó đang lùi. Vậy mà nó đẩy mình lùi 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 tới cái tường, cái hàng rào của cái nhà phía sau chùa đó, lùi hết nổi rồi. Mà bây giờ mình đứng đó là nó dễn mình chết. Bắt đầu thôi nhảy ra đi, cái nó lùi cái rầm hư cái hàng rào. Lúc đó làm sao? Tịch diệt vi lạc. Tức là khi mình chống chọi không được thì mình buông nó ra, thì mình thấy phải đó đó, phải bỏ thôi. Cũng giống như mình bây giờ mình yêu cái người đó quá, mà mình muốn đó là cái người đó của mình, mà người đó tuyên bố rồi, không, tôi không còn yêu anh nữa. Bây giờ mình làm gì? Không lẽ nó đừng bỏ anh một mình. mình phải lúc đó tới cái lúc nào đó rồi mình cũng phải tịch diệt vi lạc, vì nó là chư hành vô thường. Quý vị hiểu được cái bài kinh này không? Có một vị nữ Phật tử tới chùa gặp một vị thầy, nói bạch hòa thượng, con muốn buông lắm mà con quên không có nổi. Bây giờ con thấm cái bài mà người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Hòa thượng mới cầm cái ly lên đấy mời đạo hữu uống nước, bắt cổ phải cầm cái ly lên. Thì ngài mới cầm cái bình nước sôi, ngài rót vô trong cái ly nước đó, rót cho đến khi nó tràn, và nước sôi á nó tràn ra cái tay của cô, nóng quá cô buồn cái bóp. Hòa thượng nói có ráng cỡ nào tới lúc buồn cũng phải buồn. Tỉnh liền. Cuộc đời mình có phải vậy không? Trời ơi, ở Việt Nam của bà nhớ hồi đó đi tụng mấy cái đám thở sắp chết rồi, không chết. Ở nước ngoài chưa có về, mua sâm về đổ. Sâm đổ vô thì nó cứ duy trì cái hơi thở cái người đó. Bây giờ đó bà này bà nằm bà sắp chết, bà không cần sâm mà đổ sâm cho bà. Nhưng mình niệm Phật muốn chết. Giữ bà để bà sống mà mình sắp chết, niệm hoài bà không chết. Chú cha hồi nhỏ quá khổ mấy cái đám đó lắm. Bà sắp chết rồi, mời thầy tới tụ, mời mấy chú tiểu, mấy thầy rồi mấy Phật tử tới hộ niệm cho bà đi cho ngọt. Niệm hoài niệm quỷ mà con cháu gì ở mà ở Việt Nam hồi xưa xa lắm. Đâu phải là dễ mà đi đường vậy, từ ở phi trường mà nhất là ở dưới quê. Cứ chờ con cái nước ngoài về mua sâm về đổ. Nhưng mà thiệt sự đổ thì đổ, tới hồi không chịu nổi nữa rồi thì cũng phải đi thôi. Thì giống như hòa thượng khai thị cho cô này, thấy không? Bây giờ con nói là con ráng đi, con ráng thử đi. Mà đến khi nào mà nước nó phỏng tay con chịu hết nổi thì tự con cũng buồn. Giờ con muốn nói gì nữa cũng không được. Quý vị thấy, quý ngài khai thị bằng cách thực tiễn chứ còn giờ nói không? Là ở đây thầy nói cho nghe. Gì kệ nó đi, vô thường nói không có hiểu. Dạ con hiểu hết á, nhưng mà con làm được. Dạ hòa thượng chỉ. Ngày hôm sau cũng có anh khác vô nói bạch hòa thượng, con muốn buông lắm mà sao con không nở. Hòa thượng cũng đưa cái ly, mà kỳ này ly có quai, hồi nãy ly không có quai cầm, ly có quai. Tôi cuộc sống này nhiều khi nó hên chút xíu cầm cự. Cầm có quai, đổ nước vô tiếp, đổ đến khi mà cái tay này mà nó nóng quá anh chịu hết nổi, cái anh chuyển qua tay phải. Thì biết hòa thượng kể ra thị làm sao. Cuộc đời này nhiều lúc có những cái niềm đau nỗi khổ, con giải quyết cách này không được thì con giải quyết cách khác. Nhiều lúc nó có cách giải quyết sao con không giải quyết, mà con để làm chi cho nó dày rồi con cứ rên. Đó, thì trong cuộc sống này là cái linh động là ở chúng ta chứ không phải ai cả. Phật là chỉ cho mình hai cách. Dạ, nhiều khi trong cuộc sống á, chúng ta vừa thấy cái đó hư rồi chúng ta dục liền sao? Cũng phải ráng chút nữa coi nó được cái gì nữa không. Cũng giống như là ở chùa Việt Nam mà mình chuyên môn lượm mấy cái, xin mấy cái củ rau đậu héo cái gì hư của mấy cái chợ buổi chiều đó. Trời ơi, nhiều khi bưng 10 thùng cà chua về ngồi dạt gần chết luôn, đường to bởi vì nó héo hết, nhưng mà không thể gì vậy rồi đem đổ hết thì không có gì để ăn. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những cái tới lúc phải buông rồi cũng phải buông, nhưng mà rồi có những lúc chúng ta phải hiểu rằng không phải cái gì hư hao hay là hư xấu một con người như vậy chúng ta liền dục họ, chúng ta thử tìm cách nữa cầm qua cái tay này coi. Như là trong cuộc sống nhiều khi nó cũng có cái cách nào đó để nó làm cho mình an lạc. Thì ở đây Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng không phải chúng ta không phải là người không gánh gì hết, chúng ta đều là những người đang gánh. Nhưng chúng ta phải tự tỉnh giác với cái gánh của mình. Pháp Hòa ví dụ, mình qua nước ngoài, mình làm cực khổ, mình nuôi con. Bây giờ con đã yên bề hết rồi, nó đi làm, nó tự lo, nó sống được. Mình già yếu thì mình được chính phủ cho mình tiền để mình sống. Thì thôi bây giờ mình có cái tiền đó mình sống thì mình an hưởng đi. Tại vì có những người già họ không được như vậy, chẳng hạn như những người già Việt Nam. Sáng hôm nay Pháp Hòa nhận một cái thơ của một Phật tử ở Việt Nam gửi cho Pháp Hòa. Thì anh mới nói rằng: thầy ơi, con kể cho thầy nghe một câu chuyện đau lòng. Hai ông bà cụ, ông già 90 tuổi, bà già 89 tuổi, hai người đi bán vé số nuôi nhau, mà trong khi đó con cháu một đàn mà không ai nuôi hết. Thì bà mới, bây giờ bà già quá, bà đi không nổi, bán đâu được có mấy vé thì nó chóng mặt, đi hết nổi thì quay về, cơ khổ vô cùng. Có một chén cơm mà hai người cứ nhường tới nhường lui ăn ở một cái bến ghe. Thì người ta thấy như vậy cho nên người ta tội quá, người ta mới đăng báo lên và người ta kêu gọi đóng góp để làm được một cái chòi nhỏ nhỏ cho hai ông bà cho đủ sự sống. Khi cái chuyện này nó đăng báo lên thì mấy người con đọc được cái tin này và biết rằng ông bà già của mình bây giờ đã có chỗ ở và đã được người ta giúp, thì liền tới chỗ đó hành hung ông bà già để ông bà già đưa cái tiền người ta giúp ra cho họ. Rồi thì ông bà, nếu ông, khi ông bà già không đưa cái số tiền đó thì mấy người con đánh đập ông bà già. Thì cuối cùng ông bà già phải đưa cái tiền đó ra để cho con mình nó tha cho mình. Rồi bây giờ người ta thấy bất nhẫn quá, người ta thì không muốn ông đem ông bà già này để làm cái chuyện để cho con cái lợi dụng, buộc lòng người ta phải dời ông bà trở về cái bến đò đó sống cơ cực nghèo khổ gì để cho con nó khỏi hành hung lợi dụng gì nữa hết. Đó là một chuyện thật mới nhận cái thơ hồi sáng đây. Thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe như vậy là để thấy rằng nếu chúng ta nói chúng ta khổ, có những người người ta còn khổ gấp ngàn lần kìa. Tại sao chúng ta khổ biết không? Là vì chúng ta cứ luôn luôn có mà không biết đủ. Bây giờ con cái nó đâu có cần 50-70 đồng của mình nữa đâu. Chính phủ cho tháng mấy trăm hưởng thì hưởng đi, không cất giấu gói gọn để dành, đợi nó tới thăm lì xì nó. Nó đâu có cần. Mình lớn tuổi rồi, mình già rồi, đã đến lúc con cái nó đã yên thân rồi, mình nhả cái đó ra. Đâu phải là mình vô tình với nó, nhưng mà nó không cần mình nữa thì chúng ta buông cái đó xuống. Hay là bây giờ chúng ta sống ở Việt Nam, chúng ta được như thế này thế kia, mà chúng ta ra tới ngoài này rồi nó khác lắm. Cho nên đã đến lúc chúng ta cũng phải buông cái cũ ở Việt Nam để chúng ta hội nhập được cái quốc độ ở đây. Nhiều thứ lắm. Ví dụ bây giờ mình nói là ở nơi đây tôi không cần học tiếng Đức, không được, ít nhất cũng phải biết vài tiếng để nói với người ta. Còn không biết gì thì cũng được, nhưng mà nó eo uột, nó khổ lắm. Mấy anh Tây mà vô gõ cửa nói thầy, thầy, mấy bác đâu biết nói gì đâu, chỉ ngoài đường vậy nè. Nghĩa là thầy đi rồi. Rồi cuối cùng nó nhìn tới nhìn lui, nó thấy xe thầy còn đậu đây mà sao nói thầy đi. Nó liền ra dấu, nó chỉ xe thầy đây, xe thầy đây. Nên nó chỉ vậy đó, cái bà hiểu ý. Bà nói, nó hỏi mình nó là xe thầy đây mà tại sao nói thầy đi. Không biết làm sao hết, ra nằm dài ngay đơ vậy nè, để nói rằng thầy đi tụng đám ma. Nó cũng sẽ hiểu, nhưng mà hiểu vậy đó. Một bà cụ ở gần bên chùa đi ra ngoài phơi cái khăn, sơ ý dập cái cửa, tới hồi vô không được, cửa nó khóa. Bà mới nhớ trực là bà đang hâm cái nồi canh. Trời đất ơi, bây giờ làm sao vô nhà đây? Không có số phone, không có gì hết. Qua gõ cửa thằng Tây. Anh Tây ảnh mở cửa ra, bà đâu biết nói. Bà đi thẳng vô nhà của anh Tây đó. Bà đi thẳng vô cái bếp, bà mở tủ ra, bà lấy nguyên cái nồi, bà để lên cái lò. Rồi bà diễn tả. anh Tây hiểu là lửa đang ở bên kia trên cái lò. Anh Tây giúp cho phone cho con cái đi về mở cửa. Đó, trí tuệ ba la mật cũng tư duy quán chiếu lắm chứ đâu phải, cũng là hành thâm bát nhã ba la mật không? Rồi chiếu kiến nhà người ta mới thấy nồi chảo ta để ở đâu, rồi mới chạy vô nhà người ta bưng nguyên cái nồi để lò mà. Thành thử anh Tây đã biết cho nên liền qua mọi khổ ác. Niệm Phật niệm Pháp. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta không phải là những người không có cái gánh, và chúng ta cũng chưa phải là những người chưa bao giờ bị dính những cái gánh. Nhưng đến một lúc nào đó chúng ta biết rằng cái gánh này chúng ta không còn đủ sức để gánh nữa. Vì không phải là mình, nghĩa là không thương không gì, nhưng mà thứ nhất tuổi tác mình, thời gian mình không cần nữa, hoặc là công việc mình đến đó đã hoàn tất, chúng ta nên giao lại cho người khác để người ta tiếp tục người ta làm, để mình đi tới cái chỗ gì tịch lạc, tịch diệt vi lạc. Mình đi tới cái chỗ là để người khác làm, mình đứng bên cũng được. Ngay cái thân này, nói như vậy không phải là già rồi thôi đừng xài cái thân này nữa, không phải. Bệnh phải uống thuốc chứ, rồi phải kiêng cử này kiêng cử kia. Nhưng đến một lúc nào đó cái thân này không cách nào chúng ta giữ được, thì chúng ta sao? Tĩnh lặng ra đi. Không phải đợi chết mới quán cái đó, mà tất cả mọi hiện tượng trong cuộc sống này, dù cái món ăn thật lành, nhưng nếu ăn vô mà không tiêu hóa, món ăn đó liền độc. Dù đó là nhung sâm, chúng ta ăn vô thì cũng muốn nó tiêu hóa để nuôi dưỡng. Ăn vô mà nó ứ trong này là nhất định phải kiếm thuốc trục nó ra. Như vậy quý vị thấy rõ ràng, nếu ăn mà không tiêu hóa thì nghĩa là bệnh, ăn vô mà không đi ra được là bệnh. Chúng ta tiếp xúc trong cuộc sống này mà không có cái gì nó biến đổi hết thì không được. Thí dụ khổ mà không có cái vô thường thì chúng ta sẽ khổ mãi mãi. Nhưng mà nhờ vô thường cho nên cái khổ của mình rồi nó đi qua. Thế thì tại sao cái vui nó đi qua chúng ta không chịu? Cái vui này qua là để cái vui kia tới. Cho nên cuộc đời này khổ và vui cứ để cho nó đi theo trạng thái, nghĩa là đến đi của nó như vậy. Cái quan trọng là chúng ta tới thì chúng ta tiếp, đi thì chúng ta tiễn, không có gì bằng. Cũng giống như nhà mình á, đã có sẵn nước, cà phê, bánh trái, khách phần tới chút xíu tôi ghé nha, mình không cần làm gì cả. Khách tới thì chúng ta mở cửa pha trà mời bánh, khách không tới trà bánh chúng ta cũng ở đó chứ không có gì phải lăn xăn. Khách tới ở chơi, khách về chúng ta tiễn, không có gì. Rồi ta đi về rồi có bữa khác ta ghé nữa. Dập thậm chí mình đưa ra ta ra cửa mình nói là sao, bữa nào rảnh ghé lại chơi nha. Mình thường thường mình tiễn khách mình cũng hay nói vậy, bữa nào gặp lại nha. Nghĩa là trong cái âm thầm mình đã chấp nhận có đến có đi rồi, thì cuộc đời này cái chuyện đến đi gánh rồi buông chuyện bình thường. Chúng ta luôn luôn tạo cái duyên với dính, mà hãy dính cái nào rồi khó bỏ cái đó. Rồi chúng ta cứ đi tìm những cái gọi là chúng ta gọi là cái gì, chúng ta gọi là cái lý do để rồi chúng ta bào chữa hàn gắn vô những cái dính của mình. Tôi biết nhưng mà có nhiều các vị người ta không có nhân nhị gì hết, bỏ là bỏ chứ không có nhân nữa. Cho nên đó, ngày xưa chư tổ cũng giúp cho mình dứt cái đó một cách gọn gàng trong cái bài kệ đi nhà vệ sinh. Các ngài nói làm sao? Khi đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Chúng ta hãy bỏ tham sân si, mà tham là một hình thức ái, một hình thức dính mắc. Có cái gì là muốn có hoài chứ không muốn thay đổi, đâu có được đó. Ví dụ như giờ mình chụp cái hình xấu, bây giờ kỹ thuật có Photoshop làm hồi cũng đẹp rồi, phải không? Thành thử ra cái gì nó xấu chúng ta cũng chỉnh được, thì tại sao những cái cuộc sống này chúng ta không có cách chỉnh? Cho nên cái chữ tu bây giờ nó rõ ràng hơn nữa. Tu không phải là gõ mõ tụng kinh, tu không phải là đi chùa mặc áo tràng, mà cái tu này nó được thể hiện ngay trong từng giây phút của chúng ta. Hễ khi nào tâm vừa khởi dính mắc, chúng ta liền nói với chúng ta rằng chư hành vô thường. Hay nói một cách khác là các hiện tượng đều là vô thường. Nó là cái pháp sanh diệt đến đi. Hãy để cho tâm mình bình lặng trước mọi đến đi. Thậm chí mình nhìn chiếc lá rơi thì mình biết rằng cái lá rơi này á, nó sẽ rã ra, nó trở thành phân bón để nó nuôi cho cái cây này tiếp tục. Mùa đông bây giờ lạnh thì nó tạm ẩn, đến tháng 4 năm sau đủ duyên nó hiện. Hiện bây giờ đây tất cả ngoài đường cỏ cây xanh tốt, lá rất là đẹp, thì quý vị cứ enjoy, cứ tận hưởng. Đến tháng 9 năm sau, mọi hiện tượng lá xanh này nó đổi thành lá vàng, lá đỏ, lá trắng. Chúng ta lại nói mùa thu đẹp quá, chúng ta lấy máy ra chụp hình. Rồi thậm chí chúng ta thích đi những con đường thật là dài hun hút và có những tàn cây vàng thật đẹp, và một cơn gió mạnh thổi đến thì những chiếc lá rơi xuống, để rồi chúng ta gọi là nên thơ, để rồi chúng ta làm thơ. Rồi thì bắt đầu nó rụng xanh xanh để nó hiện tượng lên mùa đông. Nhưng mà quý vị thấy rằng nó không có chết hẳn, nó chỉ là ẩn thôi, để đủ duyên nó hiện. Như vậy thì cái chết sống của chúng ta là ẩn hiện hay là thật sự sống chết? Chẳng qua là ẩn hiện. Bây giờ có quà biết ẩn hiện nè. Có nhiều gia đình con cháu không hề biết đi, nhưng mà nhờ cha mẹ chết, con cháu lên chùa nhờ chùa cầu siêu, từ đó mới kháng khích làm Phật tử của chùa. Trước kia cha mẹ đi chùa mình không đi, bây giờ cha mẹ ẩn thì mình hiện. Mà cái hiện này của mình là tiếp nối sự nghiệp tu hành của cha mẹ. Như vậy thì cha mẹ có hoàn toàn chết không? Chết cái thân tứ đại thôi, nhưng mà tâm linh con đường này của cha mẹ chúng ta vẫn tiếp nối. Chúng ta rời đất nước Việt Nam, nhưng mà bây giờ chúng ta đã mang đất nước Việt Nam ra khắp trên thế giới này. Không đâu mà không có đất nước Việt Nam, không đâu không có một ngôi chùa Việt. Chỗ nào có người Việt, có Phật tử Việt là chỗ đó sẽ có chùa của Việt Nam. Như thế thì chúng ta ẩn bên kia mà chúng ta hiện bên này. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa nhớ không? Một ông thầy thuốc cho con uống thuốc, nó ỷ y nó không uống, ông đành phải rời khỏi chỗ đó. Khi đi xa rồi, ông gửi cái email về, ông nói: cha các ngươi đã chết rồi, các người con bây giờ hối hận vô cùng, nghĩ rằng lúc cha mình cho thuốc uống mình không chịu uống, bây giờ súng nhau uống thuốc. Uống hết thuốc rồi, lành bệnh rồi thì cha lại trở về. Người cha đó là Phật, Phật còn ở đây, mình nghĩ y mình không tu, Phật giả bộ Phật đi chỗ khác, để cho mình thấy thân phận kẻ mồ côi. Bây giờ mình bắt đầu sưu tầm giáo điển, nghiên cứu học hỏi tu hành để hết cái tâm bệnh của mình. Khi hết tâm bệnh của mình thì mình an lạc, mà an lạc thì mình tương ưng với tâm của Phật. Chừng đó mình thấy ô, Phật đâu ở đâu xa, Phật ở chính trong ta. Như vậy thì Phật giả bộ đi chứ Phật đâu có đi, Phật chỉ là ẩn thôi. Để rồi khi chúng ta hội được với cái đó của Phật thì Phật có mặt. Như vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống này nhiều cái nó đi xuống, nó nằm xuống để cho những cái khác nó lên. Và chúng ta không có xài cái chữ, nếu nói cho đúng là chúng ta là những người đang biểu hiện tiếp nối cuộc sống này, chứ chúng ta không phải là mới sinh. Chúng ta là tiếp nối của ông bà, của tổ tiên. Giống như bây giờ nè, ông nội chết rồi bây giờ mới có mấy đứa cháu nội. Rồi mình nhìn mấy đứa cháu nội mình nói trời ơi, nó giống ông nội nó hồi nhỏ y. Đó, ông nội nó có chết đâu, ông nội nó đang tiếp diễn trong một đứa cháu. Rồi mai mốt đứa cháu nó lớn lên, nó có gia đình thì tiếp nói nữa. Mà nếu nói khoa học nữa là dòng máu của ông nội, dòng máu của bà nội không có ngưng chảy, đang ở trong ba nó, rồi đang ở trong cháu nội, rồi nó tiếp như vậy. Cho nên ngày sinh nhật, đúng hơn là chúng ta tổ chức ngày tiếp nối chứ không phải là sinh nhật. Ngày đó đâu phải mình mới sinh, ngày đó là ngày mình tiếp nối sự sống, sự nghiệp của tổ tiên ông bà. Cho nên năm sau có tổ chức nữa là mừng ngày tiếp nối của má, năm thứ 80. chứ không phải là má mới sinh. Má là tiếp nối của ông ngoại, của bà ngoại. Và con rất mừng, con là tiếp nối của má. Và nhìn xuống nữa, má có tiếp nối nữa. Cho nên mình thấy như vậy thì tự nhiên mình thấy đâu có gì sanh mà cũng đâu có gì diệt. Chẳng qua nó ẩn đây, nó hiện kia ẩn đây. Bây giờ Canada Pháp Hòa ẩn rồi, Pháp Hòa đang hiện ở Âu Châu, thấy không? Rồi chiều nay Pháp Hòa ẩn ở đây, Pháp Hòa hiện ở Hòa Lan. Như vậy thì quý vị thấy không, cái ẩn cái hiện của mình nó vô cùng vô tận. Giống như quý vị đánh một tiếng chuông lên, thấy nghe như hình như là tiếng chuông này nó không còn nghe ở đây nữa, nhưng mà nó đang vang trong pháp giới. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối thải đều nghe. Những ai lạc lối mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Tôi ở đây tôi nghe một tiếng chuông này, tôi đã tỉnh giấc. Và tôi cũng mong rằng tiếng chuông này trong giờ phút này, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu những ngôi chùa trên thế giới cũng đang cùng một nhịp chuông này tiếp tiếp với nhau. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tối cũng đều nghe. Những ai lạc lối mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Đường đi thì đã có, mình không thông thì nó bế. Giống như GPS nó đã có đường ở trong đó rồi, không biết bấm mà nó cứ quẹo tới quẹo lui hoài, mà bấm đúng thì nó đi tới, phải không? Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Hạnh phúc thay được sống trong giáo pháp của Thế Tôn. Thế gian này, phiền não này vô tận, hư không này cũng vô tận, thì nguyện tu hành của con cũng vô tận. Hôm nay mình học cái bài kinh, bài kinh Đức Phật nói thế nào là cái gánh, thế nào là người gánh, thế nào là nhân duyên của cái gánh, và thế nào là buông bỏ cái gánh. Giờ mình ôn lại, gánh là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hay nói khác là những gì mà chúng ta đang tạo trong cuộc sống này. Nghe không? Thế nào là người gánh? Thế nào là người gánh? Những cái tên mình đặt đó, xoài, mít, ổi, bưởi gì đó. Rồi mình đặt đủ thứ hết, này hạnh phúc, kia hạnh phúc, danh vọng, địa vị gì mình có đó, mình đặt cho nó hết. Rồi cuối cùng mình lại có tạo nhiều cái duyên của cái gánh này. Nhưng mà cuối cùng chúng ta phải hiểu, dù là tên gánh hay là nhân duyên cho cái tên này nó tăng trưởng đi nữa, tất nhất nhất nó đều là tạm bợ hết. Một ngày nào chúng ta cũng phải buông cái gánh đó xuống. Mà buông đây có nghĩa là chúng ta hất nó ra, không phải vậy. Chữ buông ở đây nghĩa là đến lúc không còn giữ nó được thì chúng ta cứ nhẹ nhàng. Giống như quý vị không thể gì tiếc miếng nước đây mà không uống, khát quá phải uống. Uống để làm gì? Để nó duy trì cái khát này. Nhưng mà nó vô đây đừng có điểm nguyệt cho nó ở trong này luôn, cũng phải cầu cho nó ra, tại vì như vậy nghĩa là tốt. Còn nếu nó ở này hoài là nó bệnh đó. Thì mình hiểu được như vậy, cho nên mình thấy đây cái hoa này hôm nay trưng cái kiểu này, đâu phải lần đầu tiên bình hoa này nằm đây, đúng không? Bình hoa này đã có kiểu nằm như thế này hàng bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà một tuần sau, 10 ngày nữa, cái bình hoa này nó héo đi, để bình hoa khác có cơ hội có mặt. Và cứ như thế mà nó có mặt hết đời này. Thí dụ bây giờ sư bà viện chủ ở đây, một ngày nào sư bà theo Phật, rồi quý sư cô khác tiếp tục ở đây, rồi quý sư cô khác cũng già nua theo Phật, thì cũng có người khác tiếp nối ở đây. Không có gì mà chúng ta, mà chúng ta cũng có phải sống hoài được đâu. Chúng ta đâu có ngàn tuổi. Ông Bành Tổ mà xưa nói, ông Bành Tổ 800 tuổi đó. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Nè quý vị nhìn coi, sơn hà đại địa, vũ trụ, rồi tất cả những cái thành quách, rồi những cái ông vua mà như là Tần Thủy Hoàng, như là Thành Cát Tư Hãn, như là vua A Dục, thống trị cả một cái lãnh thổ nào đó, rồi cuối cùng tất cả đều phải trở về cái chỗ vô thường đã hết. Nếu chúng ta cảm nhận ra được điều đó thì cái tâm mình nó bình lặng lắm. Vẫn cứ bình thường như vậy đó, giống như quý vị đói thì ăn vậy đó. Nhưng mà hãy ăn vô rồi mà nó biến thể ra, nó thành ra phân bón, thì cũng cứ thả ra nhẹ nhàng vậy, để rồi tiếp tục ăn, không có gì khổ đau hết. Cho nên bệnh thì uống thuốc, uống đủ thứ thuốc, mà đến một lúc nào thuốc không còn làm gì được hết thì chúng ta phải chấp nhận. Chứ học Đức Phật dạy không có nghĩa là chúng ta hiểu vậy rồi cái gì cũng bỏ nha. Không phải vậy. Đức Phật không hề dạy chúng ta tách rời cái gì cả. Chỉ có một điều là hãy có cái sự tỉnh giác, nhận nó, sống nó, rồi đến khi nào nó không xài nó bỏ. Có một ví dụ nữa nè. Quý vị đi mua lá chuối về, quý vị lau cho thiệt là sạch, cắt cho thiệt là đẹp, gói cái bánh giò. Nhưng mà khi mà ăn cái bánh giò thì ăn cái bánh giò nhưng mà lột lá chuối không thèm ngó nữa. Đó. Nghĩa là bỏ lá chuối là mượn để gói cái bánh giò, nhưng khi cần ăn bánh giò thì phải bỏ lá chuối. Mà bỏ lá chuối mà có tiếng gì đâu. Y chang vậy. Trong cuộc sống này chúng ta cứ dẹp mọi thứ mọi việc. Hồi lúc mà cái vé máy bay đó nó chưa được đi đó, trời ơi sợ mất lắm. Nhưng mà bay qua tới chỗ đó rồi thì cái vé máy bay đó làm cái gì? Bỏ, không có sai. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên giờ mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Pháp. Bây giờ bữa nay mình có một câu Pháp để mình: các hành là vô thường, là Pháp sanh diệt. Sanh diệt, diệt rồi tức là vắng lặng rồi, thì sự tĩnh lặng là niềm vui. Mà cái vui đó mới là cái vui tĩnh lặng, cái vui trường cửu, cái vui thật sự của người tu. Còn cái vui, tất cả những cái vui khác trên thế gian này hiện tượng hết. Được thì vui, mất thì buồn. Rồi cái tự nhiên mình nói trời ơi tôi tưởng tôi mất cơ hội rồi, cái bước ra cửa thấy nó cái cười lại liền. Có nhiều vị ví dụ như nói trời thầy tới hả, tôi không được gặp. Ra tới cửa gặp là thầy cái hớn hở chụp hình, lúc đó tuyên bố chúng tôi là người có duyên nhất đó. Thành tựu quý vị hiểu được cái chỗ đó thì quý vị tu sống đời rất là bình, không có gì đau khổ cả. Có cái cell phone hồi đầu iPhone 4, trời người nào cầm pho là hết sảy rồi ha. Đâu chừng không bao lâu sau cái 5 rồi 6 chưa đủ, 6 plus sao, rồi bây giờ 7, thấy chưa, rồi 7 cộng, rồi nghe đâu vài bữa nữa 8 nữa. Mà hình như chắc 8 là nhiều lắm, ai cũng 8 hết. Cho nên gặp số 8 là mừng. Quý vị thấy không, tại sao cái lúc mà số cái iPhone nó số 6 mà người nào cầm số 6 là số 1, giàu có nhất, sang trọng nhất. Nhưng mà rồi mấy tháng sau, năm sau thì cái số 7, số 6 gì đó nó không còn là gì được, nó nhường cho cái chỗ khác. Thấy không? Thành thử ra cầm cái phone như nào thích lắm, mà lỡ đưa qua đưa lại rớt cái bóp cái thì đó, nó trở thành ra cái món khác rồi. Cho nên tổ Quy Sư mới nói đó, sát na dị thế. Một giây phút thôi là chúng ta đã qua đời khác rồi. Một tích tắc thôi, chứ không có nói bao lâu cả. Một hôm đi thiền hành thấy một cái lá vàng rơi, Pháp Hòa làm bài kệ: một chiếc lá vàng rơi, bay đẹp cả khung trời. Lá về ôm đất mẹ, rồi lá lại luân hồi. Lá về ôm vô lòng đất, trở thành ra phân bón, tiếp tục luân hồi cho những chiếc lá xanh kỳ sao. Có gì đâu. Cho nên đạo Phật không rời thế gian, nhưng mà dạy cho con người một cách sống với thế gian mà tĩnh lặng an lạc. Có thì tận hưởng, và khi nó đi thì chúng ta nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta biết nó đi rồi nó đến. Như chiếc xe bus rời điểm A, nó sang điểm B, nó sang điểm C, mình nói vậy đó. Nhưng mà thật sự khi nó vừa rời điểm A cũng có nghĩa là nó đang trở về điểm A. Tại vì nó tới D thì nó quay lại A thôi. Đó, mình phải hiểu như vậy thì tự nhiên tâm mình nó an lạc vô cùng. Được không? Rồi, bữa nay học được bài kinh đó ha. Thôi thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta gặp nhau thì trong cái tinh thần người con Phật, thì gặp nhau thì chúng ta mang những lời Phật dạy ra để làm cái món ăn tinh thần chúng ta tiếp đãi với. Và cầu mong đại chúng, tất cả chúng ta đều thấm nhuần được cái bài kinh này, để rồi chúng ta làm cái niềm vui cho mình trong cuộc sống. Mỗi buổi sáng mình mở mắt ra thì mình lại có một ngày mới để chúng ta sống. Cho nên cái bài kệ mà quý vị thường nên đọc: thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời.
Amen.